Trước thì tôi có giảng cái đoạn đầu, hết cái đoạn đầu của Kinh Di Đà, tức là nói là trong cái đoạn mà Đức Phật, cái nguyên do mà Đức Phật thuyết pháp, nguyên do Đức Phật nói cái bổn kinh Di Đà, là cái bổn kinh mà coi như căn bản của những người tu theo tịnh độ đó. Thì sau khi Đức Phật kể ra, Ngài A Nan kể ra cái chúng dự đại hội của thuyết pháp kỳ này đó, thì trong đó có những cái đại đức trưởng lão, có những vị Bồ Tát và có cái hàng thích đề quần nhân chư thiên vân vân. Thì sau đó thì không đợi ai cầu thỉnh, Đức Phật mới kêu Ngài Xá Lợi Phất và nói rằng là cách cái từ cõi Ca Bà về phương Tây đó có 10 dạng nước Phật độ, có một cái thế giới gọi là Cực Lạc, thì ở đó có một vị Phật đương thuyết pháp, tức là Phật A Di Đà. Thì tôi cũng cho biết rằng trong lúc mà Đức Thế Tôn thuyết pháp thì Đức Phật A Di Đà còn đang thuyết pháp, mà bây giờ Đức Phật A Di Đà cũng còn thuyết pháp nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì ở trong này có kể ra hai vị Bồ Tát, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi và Ngài A Dật Đa, tức là Ngài Di Lặc đó. A Dật Đa đó là sau này là cái Đức Phật có chúc là làm giáo chủ hội Long Hoa, tức là trong thời tương lai. Còn ngày sắp ngày Văn Thù Sư Lợi đó, đại trí Văn Thù, tức là thầy của bảy vị Phật quá khứ, từ cái vị Phật mà Ca Diếp quá khứ Tỳ Bà Thi cho tới Ca Diếp, tức là về quá khứ. Về hiện tại thì có Đức Phật Trung Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni, và về tương lai thì có Đức Phật Hai Vị, Đức Phật Di Lặc. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái Ngài A Di Đà quá độ từ kiếp quá khứ, bây giờ thì còn quá độ, và tới trong tương lai thì cũng còn quá độ nữa. Thì tôi cũng có nói rằng về phương Tây 10 vạn ức cõi Phật, tức là 10 vạn ức Phật độ đó, thì theo cái pháp luận đằng kinh thì lục tổ và đằng khi mà mình bỏ những cái 10 vạn lên là con số, là pháp số, nó tượng trưng cho 10 vạn trần lao phiền não của mình. Thì bao giờ mà mình ở đây mình nói đó, thì cái cõi Di Đà, cái cõi Cực Lạc cách mình 10 vạn ức cõi, 10 vạn ức cõi nước. Nhưng nếu mà mình bỏ được cái 10 vạn ức trần lao phiền não đó, thì cái cõi Cực Lạc nó nằm kế bên mình. Thì cũng như là có cái câu kệ đó là nhất hướng Di Đà vô biệt niệm bất lao đàng chỉ đáo tây phương đó, là khi mà cái lòng mình thanh tịnh chỉ thấy được có cái niệm Di Đà không á, thì không cần khải cái móng tay mình cũng tới được tây phương đó. Là bởi vì nó xa nhưng nó gần, nó xa mà nó gần. Xa là khi nào xa? Khi nào mình còn tham lam nè, sân hận nè, si mê nè, giận dỗi nè, kiêu căng nè, những thứ đó còn đó, thì là cái cõi Phật rất xa. Mà ngược lại mình bỏ được một cái á, thì cõi Phật gần kế bên mình. Ở đây ở đời quý vị thấy mình hằng ngày đó, mình không biết bao nhiêu là trần não phiền lao. Cái niệm trước khởi lên thương, cái niệm sau trở nên ghét. Thương đó, ghét đó, giận đó, yêu đó, một ngày không biết bao nhiêu niệm khởi trong mình. Ở đây ai có ngồi suy nghĩ mình làm mình không thấy đâu. Ở đây hằng ngày quý vị không để ý mình không thấy. Nhưng nếu một lúc mà mình ngồi mình nghĩ kỹ theo dõi cái niệm của mình á, cái niệm trước móng lên mình thương, cái niệm kế tiếp lại là ghét, rồi kế niệm nó giận, rồi kế cái niệm nó vui. Một ngày mình không biết bao nhiêu vỡ tuồng mình thủ, mình đóng cái, không biết bao nhiêu vỡ tuồng. Không biết quý vị có thấy hay không? Nhiều lắm. Nếu mà nói về cái cuộc đời mình như một cái sân khấu á, thì mình đóng vai hề cười đó, rồi khóc đó. Vậy thì ở đây tất cả thứ đó gọi là trần lão của trần não phiền lao. Mà nếu mình bỏ trần não phiền lao á, sẽ quả cực lạc ở kế bên mình. Còn ngược lại mình còn đầy đủ trần não phiền lao á, thì quả cực lạc xa không biết bao nhiêu mà nói. 10 vạn ức quả Phật xa lắm. Thì kế tiếp thì Đức Phật mới giải thích tại sao cõi đó là cực lạc. Cực lạc là vui sướng cùng cực. Thì nói cực lạc là để đối vào cái cõi Ta Bà, cõi chúng ta ở đây. Cái cõi chúng ta ở sao gọi là cõi Ta Bà? Ở trong kinh có một câu là Ta Bà thi thị cửu cư thành. Cái cảnh Ta Bà này chẳng phải là chỗ ở lâu. Mà quý vị muốn ở lâu có được không? Cái cõi mà quý vị hiện sống này có được không quý vị? Muốn cũng không được. Ở đây có ai mà muốn chết không? Đâu có ai muốn chết. Mà có ai mà không chết không? À, ở đời không có ai muốn chết hết trơn, mà không có ai không khỏi chết. Cái cõi này Đức Phật gọi là cõi khổ. Người mà thường phàm phu á, thì họ tưởng cõi này là cõi sung sướng và có hạnh phúc. Cái thực sự nếu mình nhìn kỹ bằng con mắt của Phật, con mắt của đạo Phật á, thì mình thấy cõi này chẳng phải là cõi, cái cõi ở lâu của mình, chẳng phải cõi ở lâu. Là bởi vì sao? Bởi cái cõi này á, trong kinh nói là có 8 vạn 4 ngàn cái khổ khác nhau. 8 vạn 4 ngàn cái khổ. Nhưng mà nói 8 vạn 4 ngàn thì quá nhiều. Mà căn bản thì có 8 cái khổ. Mà ở trong chúng ta đây, từ quý vị có thể là bà cụ trên 70 tuổi cho tới một đứa bé 2-3 tuổi cũng bị đó. Vì 8 cái khổ đó là cái khổ gì? Cái thứ nhất là sanh khổ. Sanh sao gọi là khổ? Sanh thì có 2 trường hợp. Một là bị sanh, 2 là cái người sanh. Bị sanh tôi lấy ví dụ đứa bé nằm trong thai bào, nằm trong bụng mẹ, chật chội. Rồi hãy bà mẹ mà làm mệt chút đó, thì đứa bé cũng mệt. Bây giờ mẹ sao con vậy? Mà hãy lỡ mà bà mẹ bị té thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng tới trong thai. Mà khi sanh ra cũng vậy, từ cái trong cái thai mẹ mà chui ra cái thế giới cuộc đời này đó, thì bị cái khoa học nói là khi mình ra ngoài đó, cái không khí bên ngoài nó khác với không khí trong thai mẹ. Mà nó bao giờ đứa bé sinh ra cũng sao quý vị? Khóc. Mà giả sử không khóc thì quýnh cho khóc. Vậy thì khi ta nói là đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Hồi xưa ta nói là đứa bé khóc bằng cách nào? Kêu khổ. Khổ A, khổ A, sinh ra đời đã kêu đứng khổ rồi. Đó là về đứa người bị sanh. Còn cái người sanh thì sao? Tôi có nói sơ sơ. Ở Việt Nam mình có một câu là đàn ông mới đi biển có đôi, và đàn bà đi biển một côi một mình. Phải không? Cái biển này là biển nào quý vị? Có phải là biển đời không? Không phải là biển đời, mà là cái biển sanh sản. Thật sự cái người mẹ mà sanh sản đó, thì đau đớn không biết rằng là banh da xẻ thịt để mà sanh ra đứa con. Rồi chịu đựng sự đau đớn đó, mà chẳng những khi sanh mà còn từ khi đã mang cái bào thai đó trong bụng. Ăn mới bé sanh đầu thì sao? Ăn không được, ngủ không được, rồi thấy bệnh. Đây có những bà các quý vị là có kinh nghiệm về con cái. Thì sao mấy sanh đầu thì là sáng sẽ khó chịu, muốn ói, muốn mửa vân vân, những thứ đó là khổ. Vậy thì khi từ mang cái bào thai trong bụng nó thấy khổ rồi, cho tới thai lớn lên thì sợ, làm nặng cũng sợ đau, sợ thai đau, rồi không dám đi dài, không dám bước dài, không dám đi cao vân vân. Rồi tới khi sanh đó thì phải nói rằng cái chuyện chết sống là chuyện kế bên, đây là sanh khổ. Rồi tới lão khổ, già khổ. Ở đây đó, có ai tránh khỏi cái già không? Không có ai tránh khỏi cái già, thấy không? Mà đây quý vị thích già hay là không thích già? Đời chúng ta thì bao giờ nó thích trẻ, tránh cái già. Mà tránh có được không quý vị? Không được. Mới ngày nào đó mình nhìn kiếm thì tóc còn xanh, răng chưa rụng, da vẫn còn chưa nhăn. Bây giờ quý vị nhìn lại thế coi, ở đây ai có cái hình cũ ở Việt Nam 50 năm trước gì đó, Rồi bây giờ lấy cái hình đó nhìn là phải coi ra mình không? Mình có khi mình nhìn chẳng ra mình. Bởi vì sao? Cái thời gian nó thay đổi. Hồi xưa đó là cái cho là cái biển quá thành ruộng dâu đó, biển xanh quá thành ruộng dâu á. Nó từ ngày xưa nó là cái biển rồi nó bồi nó trở thành cái ruộng dâu rồi nọ hay. Mình cũng vậy nữa. Có nhiều khi đó rồi nằm đêm mà nghĩ lại đó, như là chuyện hôm qua vậy đó, mới đây như chuyện hôm qua vậy hả? Có thể là quý vị qua Mỹ lâu rồi, 5-7 năm rồi, không? Một lúc nào đó nhớ, nhớ từ cái con đường làng, rồi nhớ từ cái ngôi mã, ngôi mộ của cha, mẹ, anh em, rồi nhớ từ cái góc nhà, rồi nhớ từ cái bàn thờ tổ tiên, nhớ từ cái món ăn, từ cái cọng rau, từ cái cọc cải. Thì sực nhớ lại mới đây có những ngày nào vậy hả? Mà đã 10 năm rồi. 10 năm rồi. Thấy không? Vậy thì mình thấy mình già hồi nào mình không hay. Mà cái già đó quý vị thì nó làm sao? Nó đi kèm theo cái gì? Lụm cụm, lẩn thẩn. Thấy không? Ngày nào mình đi bộ, nhớ hồi nào mình con mình nó sanh cho con ra rồi. Quý vị nhớ nha, bây giờ quý vị lớn tuổi rồi đó. Hồi nào giờ mình nhớ ra chừng 10 năm trước, mười mấy năm trước nè. Rồi mình còn đi chợ, còn đi làm này, còn làm nọ, còn nấu nướng, còn bữa cửa, còn hái rau, còn giặt giũ. Bây giờ nhiều khi đi không muốn nổi, sáng ngồi dậy không muốn nổi, rồi đi từ nhà trước sang nhà sau đó không muốn nổi rồi. Đó là may mắn á, chưa kể chuyện quý vị bị già rồi lãnh thẩn. Thì xưa đó, ông bà nói mà tôi thấy đúng lắm. Cái già, cái sanh ra với cái trước khi quý vị chết á, cái lúc quý vị sanh ra hai cái nó giống nhau. Tại sao giống nhau? Con nít đó quý vị, nó sanh ra nó không biết gì hết, phải không? Ăn thì nó không biết ăn làm sao, rồi ngủ thì nó làm sao không biết. Rồi bây giờ có nhiều người già quý vị nhờ phước đức, bây giờ lớn tuổi rồi còn được biết, còn được minh mẫn. Chứ còn nhiều người già đó, cái bệnh già không biết gì hết, ăn á không biết ăn cái gì, bụng đâu ăn đấy, rồi ngủ á thì cũng ngủ phạm sạm lẫn à. Thành thử ra cái tuổi già với tuổi mới sanh nó giống hệt nhau. Ở đây quý vị thấy hồi nhỏ tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm, than thích ăn cái món ăn đó hồi nhỏ ăn được, bây giờ ăn không thấy ngon. Tại sao vậy? Hồi nhỏ có răng nha, bây giờ không có răng. Vậy là khi già rồi đó thì cũng như chiếc xe vậy đó. Quý vị thấy chiếc xe nó chạy đó ha, thì có máy, có xăng, đổ xăng đổ nhớt nó chạy, nhưng mà đổ gì đổ, một lúc nào đó thì chiếc xe nó cũng già cỗi, nó hư đi. Thì cái thân mình cũng vậy đó. Cái thân mình cũng vậy đó. Trước sau gì đó quý vị rồi cũng hoại diệt thôi, không tránh khỏi đâu. Ở đời đó tôi thấy nhất là người Mỹ nè, họ sợ già lắm, họ làm bằng mọi cách để họ không già. Nhưng làm sao tránh được? Cái ông thần thời gian không ai tránh được hết. Từ một ông vua, từ một ông vua cho tới một đứa bé, rồi từ một ông thủ tướng, một người lãng mạn, không ai tránh khỏi tuổi già. Ở Mỹ họ sợ. Sao sợ? Da nhăn họ làm thuốc, lột da mặt đi chứ đừng mất cái nhăn đi. Rồi răng rụng thì trồng răng mới, tóc bạc thì nhuộm tóc. Nhưng mà nói như vậy chỉ là giả dối, chỉ là gạt chính mình thôi. Chứ cái tuổi già nó vẫn tới. Mà cái tuổi già nó tới rồi sao? Đức Phật nói tuổi già tới như con cò vậy đó quý vị. Nếu con cò còn nhỏ còn trẻ thì sao? Trời cao biển rộng, bay nhảy kiếm cá kiếm tôm ăn dễ lắm. Thế còn một cò già thì sao? Già bay bay không nổi, ở trong cái ao nhà lẫn quẩn trong ao vậy đó, để rồi kiếm cá kiếm tôm để mà ăn. Mình cũng vậy thôi quý vị. Còn trẻ tuổi thì bay nhảy làm ăn buôn bán thế này thế nọ thế kia, rồi lớn lớn tuổi chút già chút rồi sao giờ cũng như con cò già trong ao vậy thôi, ở nhà lẫn quẩn trong nhà vậy hả? Có khi đi ra ngoài con nó còn kêu má đi vô đó, sợ. Vậy thì chính cái thân của mình á, ai trẻ thì nghĩ tới già, còn bây giờ quý vị lớn tuổi rồi quý vị nghĩ lại thử coi, cái ngày hôm qua dù dục mới đây cái từ người Bắc như Nam, rồi mới đây cái như ngủ thức dậy vậy hả? Từ Việt Nam qua Mỹ, rồi mới đây cái ngủ thức dậy thấy ở Mỹ 10 năm rồi, mau lắm. Cái thời gian mà ngày xưa nó là như bóng coi, như là cái bóng câu qua cửa sổ vậy đó. Ở đây quý vị ngồi nhìn cái cửa sổ vậy ha, thấy con ngựa nó chạy qua cái dục, con ngựa nó bóng câu là con ngựa non đó, chạy qua cái thế già. Thành ra mình nghĩ, suy nghĩ mình kỹ, thấy cái khổ của già, mà già thì đủ thứ khổ. Rồi tới gì còn bệnh. Cái bệnh đó quý vị không đợi già mà bệnh đâu. Có nhiều người nói rằng, không không, tôi còn trẻ cho không bệnh, làm sao không bệnh. Sinh ra từ nhỏ đó, rồi có khi nè, ban nè, cái nè, nóng sốt nè, từ cái chuyện mọc răng cũng đau đó. Ở đây có nuôi con rồi biết, mọc răng rồi cũng đau lạnh, ha. Rồi đứng từ cái chỗ mà bò tới chỗ đứng cũng đau cũng đớn. Vậy thì cái đau đó, cái già, cái bệnh hoạn nó không có tránh, không ai tránh khỏi. Trẻ tuổi cũng đau, già cũng đau. Rồi ngày nào thì mạnh khỏe, đi đứng bình thường, bây giờ đau, ngồi chút cũng không được. Thế ngồi hồi xưa hồi nhỏ thì không chịu tu, rồi thì già bây giờ muốn lại Phật lại cũng không được nữa. Có nhiều người cái nghiệp nặng lại Phật lại cũng không được nữa. Rồi sao là không được? Hãy cúi đầu xuống cái chân mặt tôi muốn té. Thật ra chúng ta ở đây, quý vị có trẻ, có già, mình nghĩ là mình có phước, còn có phước đó. Đó là chưa kể gặp những cái người mà nghiệp nặng, mà bệnh á, nói xin lỗi, nằm đó, ỉa đó, đái đó, rồi tội cái nghiệp, tạo ra cái nghiệp cho con cái trong nhà. Thương á, tôi thấy khổ tâm lắm. Tôi đi làm, mà có chuyện của tôi là đi ăn uống với người già. Một quý vị biết có những người Mỹ tội nghiệp lắm quý vị. Ở đây mình người Việt Nam ít thấy, còn sau này để quý vị thấy, bây giờ quý vị phước lắm ở được với con. Năm 10 năm sau thử coi, tôi đi thăm những người Mỹ người già đó, con cái nó có chồng có vợ, nó đi xa, nó ở xa, rồi bỏ cha mẹ mình vậy hả, già rồi sao, có khi đau 2-3 ngày, tiêu đó tiểu đó đâu có ai hay, ở con mình hả, rồi chừng lối xóm hay mà gọi cho nhà nước á, rồi cử người ta tới coi á, thì tội nghiệp hết sức. Thực sự ra cũng như con thú vật này. Cái đời mình á, già rồi mà không có phước, thiếu phước đi, rồi bệnh hoạn nằm một chỗ đó, rồi đâu phải nhà nước họ tới thăm hàng ngày, 2-3 ngày mới tới một lần, thì tiêu đó tiểu đó, rồi nằm lâu hết rồi nó sinh dòi sinh tật đó. Chính cơ thể của mình á, mình thấy đẹp đẽ gì chứ, quý vị thấy người ai mà nằm lâu đó nha, mà lầy lội lâu ngày thì nó sinh hôi sinh thúi, việc đó là cái bệnh khổ. Mà cái bệnh này đừng có nghĩ rằng mình trẻ mình không bệnh. Quý vị thử nghĩ cuộc đời có đủ thứ bệnh, từ cái đau răng chịu cũng không nổi. Hãy đau răng thì nói sao quý vị, nói chung chi răng tôi đừng đau, đau cẳng cũng được nữa. Thường thường có người hãy đau cái này thì muốn đau cái khác, đừng có đau cái này. Nhưng rút cục thì cái đau nào cũng khổ. Từ một cái đứt tay nhỏ nhỏ cũng thấy khổ, cho tới cái chuyện mà mổ xẻ cũng thấy khổ. Mà đời mình ai tính khỏi? Không ai tính khỏi bệnh hoạn. Vì cái đó là cái khổ vì bệnh. Còn cái khổ vì chết. Chết á, 10 người là sợ chết hết 10. Mà cũng chính vì sợ chết, quý vị, người ta làm ra đủ thứ tội hết trơn. Tôi nói tại sao sợ chết mà nghe đủ thứ tội. Tại sao người ta giành ăn với người ta giết nhau? Tại sao? Vì cái miếng ăn. Phải không? Vì cái miếng ăn. Mà tại sao vì cái miếng ăn? Là bởi vì không ăn thì sợ chết. Mình không có ăn thì mình chết. Vậy thì cái đầu do mối nhợ, đầu dây mối nhợ, tất cả những cái phiền não, cái cuộc mà giết chết nhau trên đời này do cái miếng ăn thôi. Mà do cái miếng ăn đó, thì do muốn giữ cái thân mình còn, do sợ chết thôi. Mà ở đời này quý vị thấy, cái chết á, nói ra thì sợ, quý vị có sợ không? Sợ không? Nói không sợ chứ cũng sợ. Nói không sợ thì thực sự trong thâm tâm cũng sợ. Bởi vì chứng tỏ là đau có ai không uống thuốc không? Hãy nhức đầu thì hỏi có cả screen cho tao về viêm coi. Cái lý do uống thuốc là lý do mình sợ chết. Sợ chết. Vậy thì cái chuyện mà sợ chết á, ai cũng sợ hết trơn. Nhưng mà cái người tu đó quý vị thì sao? Cái thứ nhất, cái người tu hành cái đàng hoàng á thì không sợ chết mà lại muốn chết, là tại sao vậy? Ở đây có hai ba trường hợp này. Ai mà tu hành cái chân chánh, chết không sợ. Là bởi vì sao chết không sợ? Biết được mình đi đâu. Bây giờ ở cái nhà một cái Phật cái mang nó dơ bẩn quá trời đi, mở cái bếp ra dán nó bò tùm lum. Mình đang ở này của thế gian này, mà nó nếu chết rồi thì mình được người ta cho cái nhà 4 phòng, ha, có vườn hoa, có cây cỏ. Vì nếu mình tu hành đàng hoàng đó, biết là mình rời cái cuộc đời này, mình sang cái thế giới khác khỏe hơn, thì mừng chứ không sợ, phải không? Mừng chứ không sợ. Nhưng ngược lại mà tu hành không đàng hoàng, đi không biết đi đâu á, thì đâu có sợ à? Đâu có sợ. Bây giờ mình ở vậy coi chứ tại tại cũng có được cái chỗ ở, biết đâu ra ngoài ở ngoài đường, mà cái chuyện nó rất dễ, rất dễ. Ở trong 5 đường, 6 đường, thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh, những thứ đó là mình rất dễ đi xuống 5 đường dưới, khó đi lên đường trên. Trừ phi mà mình cuộc sống này mình ráng mình tu hành cái đàng hoàng chính chánh á, thì mình mới được sanh phúc nguyệt khỏi thiện. Còn nói thường thường á, bây giờ mình nhìn cái chết sao, bây giờ mình nhìn cái chết sao? Cho lấy ví dụ như nói thật với quý vị, ví dụ nhà tôi chút nữa rồi tôi nói chuyện xong tôi bước xuống là tôi chết. Vậy thì tôi biết như vậy thì chết cái độ tôi như thế nào? Quý vị thấy như sao? Phải chuẩn bị trước quý vị. Không chuẩn bị trước đó thì sao? Lúc đó mình không đem được gì theo. Quý vị biết cái cháy nhà không? Biết ví dụ cháy nhà không? Ở đây chắc là mình chưa có từng có việc cháy nhà. Mà trong kinh ví người chết như cháy nhà vậy đó. Sao gọi là cháy nhà? Tôi thấy có nhiều khi cháy nhà rồi chạy vô chạy ra chạy không lấy được gì theo hết trơn. Mà nếu mà cái người mình biết trước ngày nào mình cũng chết, có nghĩa là có thể là cái chạy cháy nhà xảy ra cho mình chuẩn bị trước. Vậy thì tôi không biết quý vị sao chứ tôi, ví dụ tôi biết rằng chút nữa 4 rưỡi tôi chết, 5 rưỡi tôi chết, ví dụ vậy, tôi không có gian cầu thần chết để cho tôi sống lại thêm ngày. Không có bao giờ mong cầu, chỉ mong cầu cái là để cho tôi nhất tâm tôi niệm Phật tôi chết. Là bởi vì cái chết ai cũng tới thôi. Thường thường là chúng ta sợ chết, mà chính vì sợ chết chúng ta dằn vặt mình không có dám chấp nhận cái sự việc xảy ra. Mà cái chuyện chết xảy ra thì ai cũng tới thôi, trước sau thì cũng tới thôi, không tới bây giờ, tới cái ngày mới. Hồi xưa đó người ta nói là chết gì cái người chết trước đó, có gì có phước à, chết trước thì được mồ được mã, mà thiệt vậy đó, thấy không? Cái điều nói như vậy không có nghĩa là mình tự giết mình. Mà giả sử như sống tu hành, mà giả sử như tới cái giờ chết nó tới rồi á, thấy không? Cái thần mà thần tự trưởng thần đứng trên bên nó kêu ở bà ông đi theo tôi á, thì lúc đó mình sợ hãi. Mà hết sợ hãi thì sao quý vị? Không nhất tâm. Bởi vì cái tâm sợ của quý vị nhớ, thể mình sợ mình làm không được gì trơn á, cái đau bụng hồi hộp á, không làm được gì trơn á. Vậy thì khi chết cái bình tĩnh niệm Phật, bởi vì không sợ mới có được cái bình tĩnh, mà hãy bình tĩnh niệm Phật có được nhất tâm. Mà hãy nhất tâm thì sao quý vị? Về cực lạc đó, về tịnh độ đó, thấy không? Thường thường tôi có môn tịnh độ á, có những người không thành công là giờ chết họ nghi, họ đông nghi. Ở đây có ai qua cái chết chưa?
Chưa.
Tôi có qua rồi quý vị. Lý do tại sao tôi chết gần 20 giờ đồng hồ, bất tỉnh không biết gì hết. Đi vào bệnh viện thì bác sĩ nói chết không à, mà không chết. Vậy thì khi đó cái niệm như là mình ngủ, như nằm trên bao vậy quý vị. Từ hồi nhỏ thấy là từ hồi nhỏ 6 tuổi đi vô chùa ăn cắp trái cây ăn, tất cả mọi thứ hiện ra như trên màn ảnh mình nhìn vậy. Cái kinh nghiệm chết như vậy đó. Là chưa kể là nếu mình nằm lâu, mình bệnh mình nằm một chỗ thì quý vị không biết làm gì hết rồi. Nên nè, trừ cái chuyện hồi nhỏ gạt người ta một sao, chửi người đó một tiếng, nói bất lòng câu sao nó hiện ra như là có hát bóng. Vậy thì những người mà không vững lòng thì sao? Thấy nhiều tội quá sợ, thấy không? Mà lúc đó sợ thì sao quý vị? Không nhất tâm, không niệm Phật. Thành ra tôi không niệm Phật đó, thì chấp nhận cái chết. Để cái cõi này cõi ta bà chẳng phải cõi lâu, hồi nãy tôi nói đó, ta bà phi thị cửu cương thành mà, biết cái chỗ này là chỗ ở tạm, vậy thì bỏ cái cõi này đi, cầu về chỗ khác, cầu về tịnh độ. Mà khi mình thấy như vậy, nghe mình chấp nhận mình chết để được sanh, chấp nhận chết cõi này để được sanh về cõi Phật, thì như vậy thì mình vui vẻ mình đi thôi. Mà không sợ hãi thì sao? Quyết tâm niệm Phật. Vậy thì cái chỗ này, cái chết, nó là cái đau khổ của thế gian này, ai cũng sợ cho người ta khóc. Nhưng mà đối với người tu đạo Phật, cái quý vị thấy những vị tu hành đó thì sao? Chết một cách tự tại, chết một cách vui vẻ, chết với cái nụ cười chứ không bao giờ chết với cái khóc hết. Những người tu hành đó, vậy quý vị phải tập sao cho khi mà chết á, cười, nói với con cháu tụi bay đừng khóc, thấy không? Má chết hay là ngoại chết hay nội chết, bỏ cái gian đau khổ này nè, dơ bẩn này nè, nội ngoại hay má hay cha hay là sanh về tịnh độ, chết với nụ cười chứ không phải chết với cái khóc. Rồi còn gì nữa, sau bốn cái căn bản là sanh già bệnh chết, tới cái gì quý vị? Thương nhớ, tôi không có theo thứ tự nha, ái biệt ly khổ. Thương tôi nói là thương nhớ xa lìa khổ, ái biệt ly. Mình thương cái gì ở đời, mình thương cái gì quý vị? Từ cha mẹ, anh em, cái nhà, cái cửa, cái tủ, cái ghế, cái bàn, cái giường, cho tới những cái người, tất cả những người khác. Bây giờ đó, ai không thấy cho mình người vậy cái mình thấy khổ rồi đó. Có bao giờ quý vị nhớ tới cái nhà cũ của quý vị ở Việt Nam không? Có bao giờ quý vị nhớ tới những người thân của mình ở Việt Nam không? Có khi ở bên đây cái con mình còn ở Việt Nam. Có khi ở bên đây cái mẹ cha mình còn ở Việt Nam. Có khi thân ở bên đây nhưng mà mồ mả ông bà còn ở Việt Nam. Vậy thì khi đó là sao giờ mình thấy thương thấy nhớ. Mà thấy thương thấy nhớ thì mình khổ. Mình khổ. Ăn một chén cơm á, nhưng mà ăn cơm với nước mắt. Rồi bởi vì sao? Mình ăn cái cơm ngon quá, gạo thơm. Bà ngoại mình, bà ngoại mình không có cơm ăn, khổ ở Việt Nam. Rồi khi mình ăn cơm bên đây nè, ai qua đây được, có gia đình còn đỡ. Có khi ăn một chén cơm bên đây, ăn muốn canh chua thí dụ vậy, ngon quá đi. Nhớ à, hồi đó má mình thích ăn canh chua. Ăn chén cơm vậy, ăn canh chua vậy, thật sự ra nhớ về đất mẹ. Vậy thì đó là chuyện người đó quý vị, còn cái chuyện của nữa. Của nữa. Qua bên đây rồi, nhớ tới, nằm nhắc ta trên trán rồi nghĩ lại chuyện đời. Hồi nào, cái trại cưa mình nó mới lớn đó. Bây giờ, cổ tay trắng không còn. Tôi nhớ từng cái trại cưa, nhớ từng cây cưa, nhớ từng miếng ván, nhớ từng người làm việc với mình. Vì cái đó là do là cái Phật gọi là cái ái biệt ly đó. Thương nhớ mà sao người khổ. Đó là chưa kể cái chuyện mà nam nữ thương yêu nhau, vợ xa chồng, chồng xa vợ, cái chuyện nó không nói. Thấy không? Ở đây mình lớn tuổi rồi. Mình nhớ, có khi nhớ, có những chuyện rất là nhỏ, có những việc rất là nhỏ gì mình nhớ. Nhớ từng hộp muối, nhớ từng cái đường làng, nhớ từng con trâu, nhớ từng cánh ruộng. Mà cái đó mình nhớ thì sao là mình khổ. Ở đây quý vị có khi tôi thấy có những người trốn cái thực tế. Trốn. Sao họ trốn? Bởi vì họ nhớ tới đức vị khổ. Hồi nào ở Việt Nam mình làm giáo sư, mình nhớ đi vô trường, nhớ từng cái trường, nhớ từng cái bản phấn. Qua bên đây rồi cho thời cuộc đổi thay, đi làm assembly, đi làm này làm nọ, nó chửi mình, nó mắng mình. Mà hãy chửi mình, mắng mình, đau khổ nào nhớ chuyện xưa chuyện đấy. Mà hãy nhớ chuyện xưa nào khổ nhiều. Ái biệt ly là vậy đó. Mẹ thì nhớ con, rồi con thì nhớ cha mẹ, anh nhớ em nhớ anh, vân vân. Những cái thứ đó mà ở đời này đâu có ai bao giờ gặp được, không bao giờ còn được hết quý vị. Mà không xa lìa bây giờ thì sao? Chết cũng xa lìa, chết cũng xa lìa. Thấy không? Thương gọi là thương nhớ xa lìa khổ. Thương mà nhớ mà mình không có hợp lại được với nhau thì khổ. Mà giả sử có hợp nhau được thì họ cũng không lâu lắm. Họ cũng không được lâu lắm. Hãy có hợp thì có tan. Đời nó vậy đó. Bao giờ có hợp cũng có tan. Mà mình thì mình tính được lại không à. Ở đời mình tính sao quý vị? mình tính hợp hoài mà tính chẳng có tan, mà bởi vậy mới khổ. Ở đây quý vị thấy hợp tính mình tính có hoài, không bao giờ mất hết đâu, mà vậy mới khổ đó. Vậy thì người theo đạo Phật phải chấp nhận cái chuyện đó, biết có hợp có tan, có đó sẽ mất đó, đó là cái lý của đạo Phật. Ái biệt thi khổ rồi gì nữa, cầu bất đắc khổ, muốn không được khổ, muốn không được thì khổ. Ở đây đó, một đời chúng ta nghĩ bây giờ, tới bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, nằm nghĩ là cứ coi 50 năm qua, 40 năm qua, 30 năm qua đó, bao nhiêu lần muốn, bao nhiêu lần được, bao nhiêu cái việc mình muốn, bao nhiêu cái việc mình được. Nghĩ thì coi quý vị, mình thua thiệt nhiều, không được nhiều hơn là được, phải không? Ở đây có ai muốn qua Mỹ không? Có ai muốn bỏ màu mỡ ông cha, muốn bỏ mà cha mẹ họ hàng qua Mỹ không? Không có. Muốn ở Việt Nam không? Muốn. Mà muốn ở Việt Nam mà không ở Việt Nam được, phải không? Phải qua đây. Muốn có tự do không? Muốn. Ở Việt Nam chuyện được, phải chạy qua đây. Rồi từ cái chuyện mà nhỏ nhỏ, từ cái chuyện mà tôi thấy có những người đau khổ, cái chuyện rất là nhỏ. Muốn có đứa con trai, không có đứa con trai cũng đau khổ, thấy không? Rồi muốn gặp mặt con mình, không gặp mặt con mình cũng khổ. Mà ở đời mình nghĩ chúng ta, mình muốn nhiều lắm, mà được không bao nhiêu. Được không bao nhiêu. Ở đây không biết ai thiệt tình sao chứ ngẫm nghĩ thì cho mình muốn, tính thì những cái nào bao nhiêu mình muốn, thấy không? Rồi thiệt chỉ thì có bao nhiêu cái mình được. Qua đây rồi, muốn có cái nhà ở, cho đàng hoàng chút, ở chật chội quá, mới qua nghèo quá không có tiền, rồi muốn cái nhà có một phòng ngủ hả, mà cả chục người ở chật chội quá đi, ngủ như cá mòi. Muốn có được cái nhà rộng hơn, không có tiền làm sao được, thấy không? Muốn. Rồi trời mưa lạnh lẽo, muốn đi đi đây tới đó, đi chợ không có chiếc xe, rồi phải dầm mưa, rồi mùa đông lạnh lẽo muốn có chiếc xe, không có tiền làm sao có được. Vậy trẻ đời mình nó cứ bị muốn nhiều lắm mà được không bao nhiêu. Muốn giàu không có giàu được này. Muốn sống hoài sao không được này, thấy không? Rồi có nhiều cái muốn mà đời nó ngộ lắm. Ở đây mà quý vị thiệt tình mà bình tâm suy nghĩ lại đó, mình muốn có hàng ngàn hàng triệu mà được đó quý vị, 50-70% thôi là may lắm đó. Vậy thì cái muốn nhiều mà cái thất bại nó, cái muốn nó nhiều mà cái thất bại nó nhiều hơn cái muốn mình, không bao giờ thành công được cái muốn. Nó gọi là cầu bất đắc khổ. Rồi gì nữa? Quán tăng hội khổ. Mình thương nhớ mình xa lìa thì đã khổ rồi, thấy không? Tôi ví dụ quý vị còn anh em, còn con cháu Việt Nam, thương nhớ nó quá đi, ăn chén cơm cũng khổ, nhớ nó. Nếu mà ghét gặp nhau cũng khổ, ghét gặp nhau cũng khổ. Mà trời khiến có khi á, là nó trời trả báo đó nha. Ghét của nào trời trả của nấy. Ở đây những người có không? Chứ ghét có, thì ghét gặp nhau khổ. Cái bà lối xóm mình bắt khó chịu lắm, bà khó chịu lắm, khó chịu lắm. Mình làm ăn đêm á, có lỡ tụng kinh mà khó chuông không, hơi lớn chút bà qua bà cằn nhằn, không thích, ghét. Vậy bà cứ ở hoài à, sáng ra thì gặp bà, chiều đi vô gặp bà, bà ở hoài gặp bà hoài. Rồi có khi trù cho chết cũng không chết nữa, mà ở trù chừng nào sống dày nữa. Tại vì mình thấy ở đời á, mình ghét mình gặp nhau hoài, nó khổ. Là tôi thấy cái người Việt Nam mình có một câu, ghét của nào trời trao của nấy, khiến vậy đó. Mà có như vậy mới thấy cuộc đời này khổ. Mà cái ghét á, đừng có nghĩ là mình ghét trong bụng, phải là có khi không thích, không cũng gọi là tự ghét nữa. Quán tán hồ khổ, không thích. Tại sao không thích? Mùa hè thì được quá, lớn tuổi rồi, xương cốt yếu. Mùa hè đó nghe thì còn được, còn đi chùa rồi còn thoải mái, còn đi ra sân, còn trồng mớ rau cho con cháu nó ăn. Mùa đông lạnh quá thì lạnh quéo chịu không nổi, phải không? Lạnh chịu không nổi. Mà cũng có mùa đông, hết xuân rồi tới hạ, tới thu cũng lại tới đông, không thích mùa đông, mà cũng có mùa đông. Vậy thì ở đời mình á, có những cái rất cười lắm, thương xa cũng khổ. Mà cái thương á thì bao giờ cũng thường thường nó lại thương nó xa mình, nó không tới mình. Mà còn cái ghét á thì nó lại thích gặp chứ. Mình ghét nó chừng nào lại gặp nhau thường nữa. từ cái chuyện lối xóm, từ cái chuyện láng giềng cho tới cái chuyện đủ thứ, ghét thì lại gặp. Vậy thì cái đó là cái khổ của mình. Còn quán, còn cái cuối cùng là ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm xí thạnh là gì? Là gì quý vị? Tứ đại của mình nó dạ hợp, nằm ấm nằm che, mà nó ít có khi vừa bụng mình lắm, ít có khi vừa bụng lắm. Sao gọi là không vừa bụng? Tôi ốm quá à, muốn lên trình dài phao, lên lên hoài lên không được, thấy khó chịu, mình muốn mà không được. Còn mà cái bà đó mập quá đi, cao con thứ tư rồi mà nặng 300 phao, muốn là bớt, bớt không được, thì cũng khổ. Mà tôi thấy cái này người Việt Nam mình đỡ, người Mỹ tội nghiệp khổ lắm, tội nghiệp lắm. Ăn không dám ăn, uống không dám uống, thèm ăn một chén chè không dám ăn chén chè, muốn uống một ly nước ngọt không dám uống ly nước ngọt, sợ mập. Vậy thì ăn đủ thứ cách này cái nọ, khi uống cái này cái nọ thì sẽ hốt. Vậy thì mình cái chuyện này mình khổ đó. Mà chính cái thân mình, đừng nói cho người Mỹ, người Việt Nam cũng vậy đó. Nóng một chút thì sao quý vị? Nhức đầu. Trong cơ thể mình á, thể bữa nào mà trong cơ thể mình do cái gì đấy, lý do gì không biết, nó nóng một chút thì quả giọng lên đầu, xanh nhức đầu, mờ mắt, ù tai, nó bệnh á. Rồi bữa nào lạnh một chút thì sao? Xanh phát lạnh. Hãy trong cái máu huyết trong người nó lạnh chút phát lạnh. Vậy thì trong cơ thể mình có hàng ngàn thứ bệnh, mà mấy cái đại nó làm đủ thứ bệnh. Thế mà hơi dư gió một chút thì sao? Cũng khó, thật cũng khó nữa. Mà thở vô không được thì cũng khó. Nghĩa là hàng chính cái cơ thể mình là cái hầm mình hoài. Vậy thì cái cõi này là cõi ta bà này có những cái khổ căn bản đó. Cái tính là có nhiều cái khổ lắm. Còn cái cõi kia gọi là cực lạc. Tại sao gọi là cực lạc? Là bởi vì không có những sự đau khổ. Không có những sự đau khổ, chỉ có những sự vui sướng nó mới gọi là cực lạc. Vậy thì không có những sự đau khổ là không có những sự đau khổ nào. Tôi nói cái khổ rồi, cõi ta bà. Vậy thì bây giờ nhắc lên cõi trình độ. Không có những sự đau khổ như là không có gì, không có sanh nè, không có già nè, không có bệnh nè, không có chết nè, không có cầu bất đắc nè, không có ái dục ly, vân vân. Vậy thì tại sao cõi đó không có những cái đó? Thấy dùng cái sanh ở thế gian này á, muốn có sanh thì làm sao có sanh quý vị? Tinh cha quyết mẹ hòa hợp mà thành, phải không? Vậy thì từ căn bản con người là do cái sự nhơ bẩn mà tạo nên. Nhơ bẩn, từ cái nhơ bẩn mình á, quý vị đừng có tưởng cái thân mình sạch sẽ, bôi bao nhiêu phấn, trét bao nhiêu mà dầu thơm á, thì bất quá nó bề ngoài thôi, nó thơm chút bề ngoài thôi, chứ còn bên trong thì sao quý vị? Thì cũng là thú tha nhơ nhớp, thú tha nhơ nhớp. Xưa đó, tự nhiên gì không biết thầy Hậu Giác có nói đó. Sống thề nhau, sống thì sống sao? Sống đồng tịch bằng sàn, còn thác thì đồng quan bằng vách. Vợ chồng á, rồi bắt điên gia lão trăm năm gì đó không biết. Nói sống thì là cùng giường cùng chiếu, chết thì cùng quan cùng vách cùng hòm cùng vách, làm sao chung được? Mà chính những người thương của mình thì họ là càng lo cho mình, họ càng không muốn thấy mình còn sống. Như thầy có nói, chết rồi thì để sao giờ? Thì có những người thân ở gần cái thay thôi, ở gần cái thay thôi. Thành ra những người thân mà để nó tay chắc hơn 24 giờ liệm đi. Tại sao liệm? Sợ sinh, sợ thú, sợ hối. Mà lỡ mà liệm mà không kính á, lỡ liệm không kính bị xì á, thì nó thiệt ra vợ con cũng còn ghê tởm, đừng nói chi rối xóm. Mà ở đây không biết sao chứ nói thiệt quý vị, chính thân mình có khi mình cũng ghê tởm thân mình. Có không? Có ghê tởm thân mình không? Có khi á, ẩm đó, bồng đó, nựng niệu hôn hít đó, thấy đẹp lắm, thấy không? Mà ở đây người ai nhổ đứt miếng ra rồi, có ai dám ăn lại đứt miếng của mình không? Miếng cơm ăn vô miệng rồi đấy ha, mà lỡ cái lý do nào đó rồi sặc cái ra ngoài, ói ra ngoài, những gì có ai dám ăn lại không? Trong thân mình thôi, thấy không? Trong thân mình thôi. Vậy thì thân mình thật sự nó không có gì, nó không có thiệt, nó thúi tha nhơ nhớp lắm. rồi mấy bà nó xin lỗi với bà, son đó, phấn đó, dầu đó, hàng ngàn hàng triệu thứ để mà làm đẹp. Vậy thì cái người mà nhìn á, nhìn cái mắt phàm phu thì thấy đẹp, nhưng mà nhìn con mắt Phật, nhìn con mắt của người có vị đạt tha đạo Phật thì sao? Đức Phật nói rằng cái túi da chứa đồ bất tịnh cũng như cái thùng rác vậy đó. Thùng rác quý vị ở nhà thấy không, thay vì cái thùng thiết à, thì bây giờ mình bao gấm bên ngoài thấy không, mai gấm gấm tàu đó, gấm đường hải thì bao bên ngoài, thì rốt cuộc thì sao, ở ngoài là gấm nhưng bên trong vẫn là cái thùng rác. Mà mình đó quý vị, sao mình còn tại thùng rác nữa, tại hơn chứ không phải ấy đâu, tại hơn là đỡ hơn, tại hơn cái thùng rác đâu có phân. Bất quá là mình có những cái rác lặt vặt thì được giấy được cái lĩnh chỉnh thôi ha, thì một ngày mình cũng đổ chứ. Chứ trong mình ấy cũng bị phân, mình giữ trong mình 2-3 ngày che giấu nó thế thôi, ở trong mình sẽ không sao, mà khi mình đi tiêu phân ra ngoài rồi không dám dòm, không dám nhìn, thân mình nói vậy thôi. Còn ở cực lạc không có, ở cực lạc á thì khi sanh ra đó thì không có cha mẹ sanh ra, mà cái thần thức giá vô sen, giá vô qua sen sanh ra, gọi là liên qua quá sinh á, thì cái thân thanh tịnh, cái thân thanh tịnh, không có kinh cha huyết mẹ mà thành, không có cần trong cha huyết mẹ. Thì bởi vậy phải tránh được cái khổ của sanh, thấy không? Không có chịu nằm trong bụng mẹ, không có chịu cảnh mà đẻ con ra rồi nửa chết nửa còn, mà sanh về trình độ là gá vào hoa sen rồi sanh. Khi mà quý vị niệm Phật á, thì ở trong kinh nói rằng khi niệm một câu A Di Đà Phật thôi, vậy thì ở trên trình độ đó có một cái hoa sen nó bắt đầu đâm lên, cũng như trong cái giếng sen vậy. Vậy thì cái hoa sen của quý vị nó nở, nó trồi lên bậc nước hay không, rồi nó nở được hay không là do mình có tinh thần hay không. Bóng cái niệm khởi Nam Mô A Di Đà Phật đã có mầm hoa sen rồi. Ai niệm tinh cần, hoa sen sẽ trồi lên, trồi lên ở mặt nước. Mà tinh cần nữa thì hoa sen sẽ nở. Và khi khác thì mình sanh, mình giá đi hoa sen mình sanh, không có cái sanh, vậy thì không có sanh khổ. Bây giờ khi mà mình ở đây, mình thế gian này có trẻ thì có già, cái già cái chết cái dính liền nha. Còn ở cõi tịnh độ á, không có cái khổ bị già, là bởi vì sao? Vì cái già cái chết cái cõi đó gọi là cái cõi mà vô lượng thọ, vô lượng thọ. Cái thân mình là thân kim cương, thân phận, sanh về dưới ở trên đó, dầu là hạ phẩm đi nữa đây đó, thì cũng đồng cư với chư thiện chư nhân. Cái kiếp thọ là cái kiếp vô lượng, không bị già chết. Vậy thì lên cõi đó rồi mình không có bị cái bệnh già mình chết, không có những cái khổ già cũng chết. Đó rồi còn cái khổ nữa là gì? Sanh nè, già, bệnh, chết. Mà bệnh thì làm sao bệnh được? Cái thân kim cang, thân Phật làm sao có bệnh? Thấy không? Thành ra bốn cái khổ đầu cũng có. Rồi còn cái khổ mà ái biệt ly, thương nhớ xa lìa. Thì lên tịnh độ á, thì có cái lòng ái dục như kiểu thế gian quý vị, còn không? Còn ái dục thì lên không được tịnh độ. Ở trong kinh Phật nói cái gì đó không sao, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn tuần ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Ái hà thiên xích lãng là gì? Ái hà cái sống thương đó, thiên xích cái sống thương đó, không cái sống nó lên tới hàng ngàn thước rồi, cái làm chìm tàu chìm đẻ cái này. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn tuần ba, cái biển khổ đó, cái sóng biển đó, nó cao ngàn trùng, dục chót luân hồi khổ, muốn cho thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn luân hồi á, tạo cấp niệm Di Đà, hãy mau mau niệm chữ Di Đà. Lên tới đó rồi thì mình không có cảnh đó nữa, mà không có ái biệt ly, mà khi đó tự nhiên mình còn cái gì, còn cái niệm gì, còn cái niệm thiện, mà vẫn còn cái ái, vẫn còn cái một cái niệm. Nhưng cái niệm đó là gì? Muốn nghe Phật sau này có giải thích là niệm Phật nè, niệm Pháp nè, niệm Tăng nè, nghe thuyết Pháp, cầu cái gì được nấy, thấy không? Muốn ăn được ăn, muốn nghe Pháp được nghe Pháp, muốn thấy Phật được thấy Phật. Thì khi đó không có cảnh mà cầu bất đắc ái được liền. Vậy thì khi mình lên trình độ rồi, không còn những cảnh khổ của ta bà nữa, thì mới đó mới gọi là cực lạc. Còn ở thế gian này đó, giàu giàu thế nào đi nữa, giàu có quyền lực thế nào đi nữa, thì cũng không tránh khỏi tám cái khổ căn bản mình nữa. Đó gọi là cực lạc. Đức Phật có nói tiếp: Này ông Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có bảy trùng câu lơn, bảy trùng nhĩ văn, bảy trùng hàng cây. Những trùng đó đều bằng bốn xứ ngọc báo, dây bọc xung quanh, thế mới gọi là nước kia là cực lạc. Vậy thì đầu tiên Đức Phật nói rằng cõi cực lạc không có những cái khổ của ta bà, thì Ngài mới kể lại chúng ta cái quan cảnh cực lạc như thế nào. Thì Ngài nói rằng ở cõi cực lạc đầu tiên á, thì cõi cực lạc thì nó có bảy trùng lưới, bảy trùng câu lơn, bảy trùng lưới văn, bảy trùng hàng cây. Tức là nghĩa là sao? Ở đây có cái ba số bảy, không, bảy trùng cây câu lơn nè, bảy trùng lưới văn nè, bảy trùng hàng cây. Tức là cái cõi cực lạc nó được bao quanh cũng như hàng rào vậy quý vị, có bao lơn, rồi có lưới văn, rồi có hàng cây. Ở đây đó, cái số bảy này nè, thì đây là cái phần phải tưởng tượng mới nổi. Ở nhà chúng ta đó, cái nhà trơ trọi nó có bằng cái nhà có hàng rào dậu xung quanh không quý vị? Không bằng, thấy không? Cái nhà trơ trọi không bằng cái nhà có rào dậu xung quanh. Vậy nghĩa có trình độ này Đức Phật kể ra cho mình tượng trưng thôi, là có bảy trùng câu lơn, bảy trùng